vị đang nghe Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn, và để tiếp tục chương trình xin mời quý vị đến với chương trình Áo Trận Bạc Màu do Nam Anh và ông Trần Quang Duật cùng phụ trách. Và Nam Anh xin gửi lời chào thân ái đến ông Trần Quang Duật. Và cũng như thường lệ thì trước khi mà mời ông vào vị trí host seat thì ông có gì cần thông báo cho quý thính giả của Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn biết không ạ?
Vâng, xin thân chào Nam Anh, tiến sĩ Hồ Văn Di Ấn, quý chiến hữu và quý thính giả của Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn. Thưa Nam Anh cũng như thưa quý vị, trong tháng này chúng tôi không có gì để tường trình đến cùng quý chiến hữu Nam Anh và quý khán giả của Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn. Thưa Nam Anh, tôi đã sẵn sàng ở trong vị trí host seat.
Dạ vâng, dạ thưa anh, thưa ông thì Nam Anh muốn hỏi là một người lính tác chiến thì ông nghĩ gì khi thấy mà chính phủ Mỹ đã được Bình Nhưỡng trao trả 55 hài cốt của các quân nhân Hoa Kỳ đã hy sinh tại Bắc Hàn trong cuộc chiến kéo dài 3 năm từ năm 1950 đến năm 1953 thưa ông?
Thưa Nam Anh cũng như thưa quý chiến hữu, khi nhìn thấy những cái quan tài phủ lá quốc kỳ Liên Hợp Quốc, lá kỳ của Liên Hợp Quốc, sau đó phủ lá quốc kỳ của Mỹ trên những nấm quan tài khi trở về lại nước Mỹ, thì có lẽ rằng không một người lính nào là không cảm động hết. Và theo chính sách của Mỹ thì
no one left behind, họ không bỏ rơi đồng đội nào hết. Và thưa quý vị cũng như Tam Anh, ông Thủ tướng Pháp François Fillon có nói một câu như thế này: nghề lính là một cái nghề mà khác tất cả các nghề khác. Và khi người ta chọn lính làm nghề, người ta biết chắc là phải chết, phải hy sinh. Do đó, với các binh sĩ Mỹ hy sinh và bỏ xác tại Bắc Hàn, đó là điều không thể tránh được. Nhưng với quân đội Mỹ, họ đã làm được. Và thưa Tam Anh, cũng như những người lính Việt Nam Cộng Hòa cũng như vậy thôi. Chúng tôi rất là tôn trọng xác những anh em binh sĩ trong chiến địa và cố gắng đưa về. Thì sau khi mà có cuộc hội nghị giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch nhà nước Bắc Hàn là Kim Dong Jun, thì những hài cốt của Mỹ tại chiến tranh Bắc Hàn đã được mang về Mỹ. Và xin nhắn mạnh một điều là Tổng thống Trump là một vị tổng thống
chú ý rất nhiều đến quân đội và những sự hy sinh lớn lao của quân đội. Và riêng Việt Nam Cộng Hòa thì chúng tôi cũng vậy. Thì riêng binh chủng thủy quân lục chiến, chúng tôi xin kể Nam Anh một câu chuyện. Năm 1969 tại Phú Giáo, Bình Dương, khi chúng tôi hành quân tại nơi này,
thì trong một trận đụng độ tại cái nghĩa trang đá đỏ tại Phú Giáo, thì chúng tôi có một binh sĩ bị hy sinh. Trước tất cả các họng súng của Việt Cộng từ trong các cái gò mả bắn ra, và để lấy được cái xác binh sĩ này trở về lại cho gia đình của họ, của người lính,
chúng tôi đã phải hy sinh một sĩ quan, một hải sĩ quan và hai người lính nữa mới kéo xác được anh kinh binh này ra. Đó là với quan điểm của quân đội Việt Nam Cộng Hòa cũng vậy, nghĩa là bằng mọi giá phải mang anh em binh sĩ về với lại gia đình của họ khi họ bị tử thương. Thưa Nam Anh và thưa quý vị.
Dạ vâng. Dạ thưa với ông, theo Nam Anh được biết là cái cuộc chiến tranh Nam Bắc Triều Tiên á, do Liên Hiệp Quốc và Bắc Hàn do Mỹ chỉ huy á, và trong cái lực lượng Liên Hiệp Quốc á, tham gia chiến cái cuộc chiến này thì có Pháp tham dự, thì ông có nghĩ rằng là trong quân đội viễn chinh của Pháp có thể có người Việt Nam không thưa ông?
Vâng, xin cảm ơn Nam Anh đã có câu hỏi này. Nhưng mà trước khi trả lời Nam Anh câu hỏi này thì tôi phải cảm ơn một vị đại trưởng mà chúng tôi rất là kính trọng, đó là ông, bây giờ thì ông là thiếu tá, nhưng mà trước trong cái thời gian chúng tôi thủ huấn thì ông là đại úy đại đội trưởng đại đội B của trường võ binh quốc gia Việt Nam. Ông là người coi sinh viên như là em út trong nhà, ít khi la dày lắm, và đến bây giờ ông cũng được dành trọn lại sự kính trọng của những người cựu sinh viên sĩ quan tốt nghiệp trường võ binh quốc gia thưa Nam Anh. Và ông có tung lên trên mạng một bài viết về cái tình trạng của lính Pháp như thế này thưa Nam Anh, là cuộc chiến tranh Triều Tiên chỉ kéo dài không quá 3 năm, từ năm 50 đến năm 53, giữa Bắc Triều Tiên và lực lượng Hoa Kỳ do Mỹ chỉ huy. Thời gian này nước ta còn ở trong thời kỳ đô hộ của thực dân Pháp, nhưng
Pháp cũng là một thành viên sáng lập Liên Hợp Quốc và là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, cho nên bắt buộc phải tham chiến tại mặt trận này. Và thành Pháp đã thành lập một tiểu đoàn bộ binh với quân số hơn 1.000 người do Trung tá Mông Cla làm tiểu đoàn trưởng. Tiểu đoàn này gồm lính tình nguyện và lính trong lực lượng viễn chinh Pháp, chắc chắn là phải có người Việt Nam. Và ngày 29 tháng 11 năm 1950, tiểu đoàn này đã đổ bộ xuống Busan. Cho đến ngày đình chiến ngày 27 tháng 11 năm 1953, tiểu đoàn này đã bổ sung và thay phiên quân số đến hơn 3.000 người. Và thêm vào đó, Pháp còn có lực lượng hải quân tham chiến cũng tại mặt trận này nữa. Do đó, với tư cách là một người lính, chúng tôi kêu gọi cộng đồng Việt Nam tại Pháp hãy kêu gọi chính phủ Pháp hãy làm những gì mà Mỹ đang làm và mang hài cốt của những người lính Mỹ về nước, là Pháp phải liên lạc với Pháp đoàn Mỹ để mang hài cốt lính Tây và lính Việt Nam chết tại Bắc Hàn về Pháp. Bác không nên mang con bổ trợ như những chế độ cộng sản khác, thưa Nam Anh và thưa quý vị.
Dạ vâng. Dạ thưa ông, khi mà ông William Nghiễm, tức là cái người mà đã bị Cộng sản Việt Nam bắt trong cái cuộc biểu tình đó, về lại Mỹ, thì có hai khuynh hướng khen và chê thái độ của thái độ và hành động của William Nguyễn khi còn trong tù của Cộng sản. Thì với việc này, ông có thể cho biết cảm nghĩ của ông được không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh cũng như thưa quý chiến hữu, thì trong chương trình trước tôi đã nói một cách tổng quát về trường hợp của cháu William Nguyễn, cho phép tôi là bằng cháu. Khi cháu được về lại nước Mỹ, và phải nói một điều là khi tôi đọc những cái bài mà tỏ ý không hài lòng, tôi không dùng chữ chữ chê, mà không hài lòng về thái độ của cháu William Nguyễn khi cháu ở Việt Nam trong trại tù của Cộng sản ra phát biểu trước cái đài truyền hình của Việt Cộng, thì chúng ta phải nghĩ là ngày xưa trong lịch sử Việt Nam nó cũng có một câu chuyện như vậy. Khi ông Nguyễn Hữu Trình làm loạn ngoài Bắc và ông Ngô Thành Giáp từ Bắc, từ trong Nam ra bắt ông Nguyễn Hữu Trình, thì hỏi ông Nguyễn Hữu Trình tại sao lại làm phản như vậy, thì ông Nguyễn Hữu Trình cũng trả lời một câu là gặp thời thế, thế thời phải thế. Thì chúng ta cũng nên dùng cái câu này để mà thông cảm cho cháu William Nguyễn. Tại vì thứ nhất, cháu là một học sinh, một sinh viên lớn lên và trưởng thành tại Mỹ. Tất cả những cái gì mà cháu làm là được huấn luyện ở một cái nước tân tiến nhất trên thế giới, và cháu phải làm như vậy. Và một cái điểm kế tiếp nữa là khi mà ông Ngoại trưởng Pompeo của Mỹ đến, gọi là theo ngôn từ ngôn ngữ ngoại giao gọi là theo lời mời của ông Phạm Bình Minh đến Hà Nội, thì vài ngày sau theo báo chí trong nước, và cho phép tôi dùng một vài chữ của Việt Cộng để nhắn gửi với họ như thế này: một phiên tòa đã khẩn trương được thành lập, và một phiên tòa với bản án khẩn trương để trục xuất. Hai chữ khẩn trương là chữ của Việt Cộng. William Nguyễn rời khỏi Việt Nam, thì đây là một cái lệnh không phải tự nhiên mà mang ra xử William Nguyễn nhanh chóng như vậy, mà phải có lệnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thì thưa Nam Anh cũng như thưa quý vị, chúng ta vẫn còn nhớ là Nguyễn Phú Trọng đang nuốt vào cái xương gà, không biết làm cách nào được. Nói theo như một nhà kinh tế học người Mỹ thì nói là Nguyễn Phú Trọng đang nuốt phải một con nhím, nhả ra cũng không được mà nuốt vô cũng không xong. Đó là trường hợp Nguyễn Phú Trọng đã sai người bắt Trịnh Xuân Thanh từ Đức về, và bây giờ cũng đang là một trong những vấn đề nhức nhối cho Đảng Cộng sản Việt Nam, vì Đức họ làm rất là gắt gao. Thì Nguyễn Phú Trọng cũng còn đủ thông minh, chứ không nên nói tôi nghĩ rằng không nên đùa với Tổng thống Trump, vì ông này ông nói là ông làm, thành thử ra phải bắt buộc phải thả William Nguyễn ra. Và cũng xin chúng ta, những người lớn đã từng trải qua cái kinh nghiệm đối với Cộng sản, thì hãy thông cảm với những gì mà cháu William Nguyễn đã phải làm trong lúc ở trong tay Cộng sản. Ngay chúng tôi cũng vậy, khi nó ra 8 điều 9 điều nội quy của trại nó bắt phải học thuộc, nó bắt phải trả bài, thì chúng tôi cũng như một con vẹt phải nói như vậy. Thì hơn ai hết là những người tù cộng sản trong hơn 7 năm trời, chúng tôi hiểu rõ chính sách tù đầy của cộng sản, và nhất là cháu William Nguyễn, một người trưởng thành tại Mỹ như tôi đã thưa cùng quý vị, thì cái kinh nghiệm đối với cộng sản cháu chưa có là bao nhiêu. Nhưng mà một tin đồn mới là cháu về đã mang văn minh để dạy lại cho bọn cộng sản Hà Nội, là cháu mang cái vụ bắt cháu ra tòa án để kiện. Thì chúng ta nên tiếp tay với cháu trong cái việc kiện này, để làm sao các giới trẻ ở hải ngoại tiếp tục dấn thân về trong nước, làm được những việc như William Nghiễm, nghĩa là cởi hàng giao cản để cho đồng bào đi biểu tình. Đó là một hành động thật đáng khen. Cũng nói thêm với Nam Mai anh và thưa quý vị là trong tuần vừa rồi, chùa Hoa Nghiêm có một ông sư nói chuyện thuyết giảng có lợi cho cộng sản, thì hai người trẻ trong vùng là Lữ Anh Thư và Hoàng Vi Kha đã lên thông báo trên diễn đàn và tố cáo ông sư này. Thì sau đó ông sư này, tôi không gọi ông bằng thầy vì cái tuổi ông quá nhỏ so với tuổi của tôi, mà tôi cũng xin thưa quý vị, tôi là một người đạo Phật chính gốc. Thì ông lên gặp Trung tướng Lữ Lan nói gì đó, nhưng mà hai cháu Lữ Anh Thư và Hoàng Vi Kha vẫn tiếp tục giữ lập trường của mình. Thì đó là những cái gì mà tuổi trẻ bây giờ họ thấy họ làm, và họ làm theo cái suy nghĩ của họ. Thì chúng ta có nhiệm vụ phải cổ vũ và khen ngợi những hành động đầy can đảm như thế này của Lữ Anh Thư. Mặc dù là tôi biết thân phụ của Lữ Anh Thư là Trung tướng Lữ Lan, rất là thân mật với lại chùa Hoa Nghiêm, nhưng mà cái gì đúng cho cuộc tranh đấu chống cộng thì các cháu vẫn làm. Đó là một điểm son rất đặc biệt của thế hệ trẻ ngày hôm nay, của cháu William Nguyễn, Lữ Anh Thư và Hoàng Vi Kha. Thưa Nam Anh, cũng trước khi mà ngồi vào vị trí kế tiếp của câu hỏi, thì thưa Nam Anh, thì bây giờ ngồi nghĩ lại những năm tháng mà chúng tôi ở tại Quảng Trị, coi như là biến danh từ tổng chưa bị thành diện địa mà cũng không được bằng những người lính địa phong quân, thì xin phép Nam Anh cho chúng tôi nghe lại cái bản nhạc Trấn Thủ Lưu Đồn do ban AVT trình bày. Thưa Nam Anh.
Dạ vâng.
Đất ngài đây thanh lịch như đất có hữu tình, đất có hữu tình, có đường vô sảnh như tôi dình quan lưu đồn ba năm ba còn.
Vâng, xin thành thật cảm ơn Nam Anh đã cho chúng tôi nhớ lại cái thời mà cái bài hát này đã một thời mà anh em chúng tôi hay đùa là thủy quân lục chiến, bây giờ là đi trấn thủ lưu đồn thôi, không có làm gì khác hơn được. Thì đó cũng là một cái điểm buồn cho những người lính tổng trưởng đi là nhảy dù vào thủy quân lục chiến. Thưa Nam Anh và thưa quý chiến hữu.
Dạ thưa với ông, trước khi mà có câu hỏi khác á, thì Nam Anh có một vị thính giả gọi và hỏi Nam Anh là áo trận bạc màu nói nhiều về cổ cái trận mà cổ thành đó thưa ông, nhưng chưa đề cập đến các lực lượng của Cộng sản khi mà họ tung quân đánh Quảng Trị vào năm 1972. Thì ông có thể trả lời cho vị thính giả này biết được không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh, đây cũng là một cái sự thiếu sót của tôi. Và quý vị thính giả này đã nêu câu hỏi với Nam Anh thật là chính xác. Tại vì cái mùa này là cái mùa mà có thể là ngày nào cũng mưa pháo, rồi mưa hỏa tiễn, và hầu như là mỗi thước đất đều có khoảng không pháo ta thì pháo địch ở trên cái cổ thành Quảng Trị. Thì tôi xin được trình bày một cách tổng quát như thế này. Và thưa Nam Anh cũng như thưa quý vị, là trước hết là tôi xin cảm ơn ông Mai Văn Tấn, tổng hội trưởng, người biên soạn cuốn quân sử thủy quân lục chiến, và cựu tổng hội trưởng Phạm Cang đã cho tôi phép dùng những cái tài liệu này để nói trong các chương trình quân đội do tôi phụ trách. Là thứ nhất là trong cái năm 72 này đấy, thì Việt Cộng gọi đây là chiến dịch xuân hè, và Việt Nam Cộng Hòa thì gọi là mùa hè đỏ lửa, và Mỹ thì người ta gọi là Easter Offensive. Và dự định cái cuộc tổng tấn công này vào mùa bầu cử của Mỹ, và Việt Cộng với ý định dùng cái cuộc chiến này để tạo một cái ý thế trên bàn đàm hội nghị Paris. Do đó họ mang tất cả các sinh viên học sinh của 30 trường đại học, cao đẳng và trung học, và của 10.000 giảng viên trẻ để mang vào quân số để mở cuộc tấn công vào miền Nam. Thì có 3 mặt trận, nhưng mà tôi chỉ xin phép đề cập tới vấn đề Quảng Trị, mặt trận Quảng Trị, tại vì tôi có hiện diện tham chiến từ ngày đầu cuộc chiến cho đến khi lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa được kéo lên cổ thành Quảng Trị ngày 16 tháng 9, thưa Nam Anh. Thì Việt Cộng họ gọi đây là mặt trận B5, họ gồm 6 sư đoàn, gồm các sư đoàn 304, 308, 320 là làm chủ lực chính trong việc tấn công với xe tăng, pháo binh yểm trợ. Và họ dùng 150.000 quân bất ngờ cùng qua khu quân sự để đánh chiếm một các cái căn cứ hỏa lực của Việt Nam Cộng Hòa. Và cũng xin thưa với Nam Anh, với thưa quý vị, đây là những cái sư đoàn mà nổi tiếng từ trận đánh Điện Biên Phủ năm 1954. Tuy nhiên sau khi quần thảo ở trận Mậu Thân thì những cái sư đoàn này chỉ có tiếng và không có miếng, tại vì họ đã bị quân dân miền Nam trong cái trận Tết Mậu Thân làm cho không còn một người lính nội công nào hết, và họ phải kéo về để 4 năm sau họ mới có thể mở được một tấn công như thế này. Và trong cái cuộc chiến này đó, thì ngoài cái 3 sư đoàn trên đó, họ còn rất nhiều 3 sư đoàn nữa nằm chuẩn bị, một ở biên giới Lào Việt và một ở căn cứ A Sao. Thì như vậy đó, thì khi mà họ bắt đầu mở cuộc tấn công thì thưa quý vị cũng như thưa quý vị là hoàn toàn Việt Nam ở trong thế bị động. Và lúc bây giờ đó, thủy quân lục chiến thì cũng chưa đủ sư đoàn, và nhảy dù cũng chưa đủ sư đoàn, và biệt động quân thì có một số ít người, và các căn cứ hỏa lực thì thường do thủy quân lục chiến và sư đoàn 3 bộ binh chấn giữ. Sau đó thì sau khi mà họ Việt Cộng đã thắng thế lúc đầu, nhưng mà họ đã bị ngừng lại ở ngay tuyến Mỹ Chánh do lữ đoàn 369 thủy quân lục chiến chấn giữ. Và lữ đoàn này đã 3 lần ông trung tướng Ngô Quang Trưởng hỏi ông đại tá lữ đoàn trưởng Phạm Văn Trung, lữ đoàn trưởng 369 của thủy quân lục chiến, thì ông trung tướng trưởng có hỏi đại tá Trung như thế này: em liệu có giữ được phòng tuyến này không? Thì cả 3 lần ông Trung đều nói trình trung tướng: tôi còn ở đây thì cái tuyến này không thể thủng được. và thủ quốc lục chiến đã giữ thì xin bảo đảm với trung tướng là không thể thủng được. Và khi trả lời câu hỏi thứ ba này đó thì tướng trưởng mới nói với ông đại tá Trung như này: như vậy thì tôi sẽ về, tôi gọi tổng thống Thiệu là tôi nhận chức tư lệnh quân đoàn 1. Và khi đó thì chúng tôi sẽ kể tiếp trong những chương trình tới là những tiến chiếm của thủ quốc lục chiến và những đơn vị bạn trong cái cổ thành Đinh Công Tráng. Tuy nhiên, một cái nhận xét tổng quát thì phía Mỹ cho biết rằng họ đã nhận định về cuộc chiến này như sau, tức là Việt Cộng đã đánh giá sai về khả năng tác chiến của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Cho dù lúc đầu họ Việt Nam Cộng Hòa bị thụ động, nhưng mà sau đó các sư đoàn dù thủy quân lục chiến và các chiến đoàn biệt động quân đã làm chủ tình hình, và nhất là những đơn vị chiến xa M48 đã làm nên lịch sử, tức là vào ngày 16 tháng 9 họ đã treo được cái lá cờ chiến thắng tại cổ thành Quảng Trị. Và cái điểm mà lầm duy nhất nữa là Việt Cộng họ không ngờ rằng đến phút chót là cái khả năng không lực của Mỹ nó kinh khủng đến như vậy. Và chính vì thế thì thưa Nam Anh, là những cái máy bay ném bom chiến lược B-52 rất là kinh khủng. Ngày xưa mỗi lần gọi B-52 chúng tôi mất khá nhiều thời gian, nhưng mà ngay trận Quảng Trị, ngay bản thân chúng tôi đã được chứng kiến. Sau khi yêu cầu cái toán cố vấn Mỹ kê B-52 một cách khẩn cấp thì chỉ trong vòng 3 tiếng đồng hồ là B-52 đã trải thảm cái khu vực mà chúng tôi muốn, thưa Nam Anh và thưa quý vị.
Dạ vâng. Thưa với quý vị, vì thời lượng cũng đã hết nên Nam Anh và ông Trần Quang Dục phải xin chấm dứt chương trình nơi đây. Và hy vọng rằng trong chương trình tuần tới, ông sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị những trận chiến như là trận chiến mà ông vừa kể. Nó rất là sôi động và nó có nhiều tình tiết. Xin hẹn với quý vị trong chương trình kỳ tới. Xin mời quý vị chờ đón nghe. Dạ.
Vâng, xin thân chào Nam Anh, tiến sĩ Hồ Văn Diễn, quý chiến sĩ và quý thính giả của Đài Phát thanh Hoa Thành Đốn. Xin trân trọng.
Việt Nam thì hôn ngắn nước sẽ thành, đi là đi quyết chiến, đi là đi quyết thắng, đi là mang linh hồn non sông. Đi là đi quyết chiến, đi là đi quyết thắng, bước lên đây hồn Việt Nam. Kèn vang theo tiếng chân đang rộn rã xa xa, tiếng gào, tiếng hà, từng người chinh khi đường âm một tiếng then hòa, dầm dầm tiếng súng ra trường xa.
Hồn say khi máu sương rơi tràn ngập biên phủ, quan phủ.
Đi là đi chiến đấu, đi là đi chiến thắng.